Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu nói thật thì mình tạo ra, mình cũng vừa hồi hướng công đức ấy người. Tiền người chồng thì không biết đạo, nếu nói thật thì mình tạo ra, mình cũng vừa hồi hướng công đức ấy cho chồng và con. Nói thật thì người chồng á xong, thì trường hợp này phải như thế nào? Giống như mình đi cúng dường Tam Bảo, mình muốn hồi hướng công đức cho chồng cho con, nhưng mà chồng con chưa có niềm tin ở Tam Bảo, mà chồng con mà nghe mình đi cúng dường như thế thì chồng con là sân si, là phản đối mình, thì những trường hợp đó là như thế nào? Thì chúng ta là sống chung trong một gia đình thì hàng ngày mình nên kiếm chuyện để mình nói. À, mình ca ngợi một cái người này có những cái việc làm tốt đẹp như thế, rồi mình nói cúng dường theo kinh Phật nói cúng dường được những phước báo như thế, mình làm từ thiện giúp đỡ người được những cái lợi ích như thế, thì mình nói dần dần thì chồng và con, những người thân của mình sẽ hiểu được cái phước báo đó, thì do đó là người đó sẽ là không đi cúng dường, nhưng mà tùy hệ với việc cúng dường của mình. Còn mà tuyệt đối mà không cho mình cúng dường, nghe mình cúng dường là sân si gợi lên, là trường hợp đó tôi nghĩ là nó có nhưng mà nó rất hiếm. Nhưng mà nếu mà rơi vào trường hợp như thế thì mình cúng mà mình âm thầm, nhưng mà mình cầu nguyện với Tam Bảo là làm sao mà chuyển những người thân của mình sớm tiến Tam Bảo, tiến Phật Pháp. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều cái cách để mình nói, mình nói cho người thân của mình là hiểu biết về cái việc đó, được những cái phước báo như thế. Nếu như người thân của mình mà biết cái việc cúng dường như thế là nó được những phước báo, rồi không có mà ngăn cấm mình đi cúng dường, đó là một cái điều nó rất là tốt. Nhưng mà dần dần mình làm sao cho những người đó tùy hỷ với việc cúng dường của mình. Đầu tiên là ngăn cản, sau đó là không ngăn cản, cao hơn nữa là tùy hỷ. Tùy hỷ chưa đủ, mình làm sao phải người đó là phát tâm, phát tâm mà cúng dường, thì đó mới là cái việc mình cần nên làm chuyển qua những người thân của mình. Nó có những việc làm của những người mà nó rất là khô, như là có những người mà nói với chúng tôi thế này, hỏi chúng tôi bây giờ con làm cái nghề là cho dây, bây giờ con cho dây mà con lấy lại đó, con đi cúng dường được phước hay không? Theo chúng ta được phước không? Được. Tiền trộm cắp mà đi cúng dường nhận được cái phước, nhưng mà cái phước là cái phước, cái tội là cái tội, hai cái nó rõ ràng, chứ không thể nào mà nói người đó là đi trộm phước về mà không có đi cúng dường, không có phước. Cái phước của trợ cúng dường có, cái tội của trộm cắp có, nhưng mà người ta với cái lòng thành kính thấy Việt Nam Quốc tự mình xây dựng một công trình quy mô tầm cỡ như thế, mà biết một cái ông kia cái số tiền ổng rất là giàu, mà tiền ổng là cho nhai nặng lãi không có được, mình trộm của ổng một ít, mình đi cúng dường bên đây, thì với tâm niệm đó cái tội nó có nhưng mà nó nhẹ. Mình cướp của người đó, nhưng mà người đó là bóc lột cái công sức lao động của người khác mà có được, mà mình cướp của người đó một ít, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến cái tài sản của người đó, cuộc sống của người đó, mà mình cúng dường với cái tâm vậy thì cái phước nó có nhiều hơn là cái tội. Còn khi mà mình đi trộm cắp về mà mình biết rằng là trộm cắp, cái tiền trộm cắp sẽ có tội, do đó mình trích ra một ít để mình đi cúng dường, để muốn rằng là cái phước kia nó bù trừ qua cái tội này, thì nếu như thế là không chịu nổi đâu. Do đó nó có những cái trường hợp mà mình cũng nên rõ ràng, ví dụ cái người đó là nói là đi cho dai nhưng mà lấy cái tiền lãi có được, đi cúng dường, thì chúng tôi nghĩ rằng thì nếu trường hợp như thế không cần phải cúng dường, nhưng mà mình cho người đó là la gia với cái lãi suất nó thấp, nó phù hợp, mình cúng dường hết hơn vẫn được cái phước, được cái phước của cúng dường và một cái phước của mình giúp đỡ người kia. Nhưng mà người này hỏi chúng tôi thêm một câu, chúng tôi không trả lời, nhưng mà chúng ta trả lời được. Bây giờ có những lần như thế này, con cho mấy cái bà đó, bà bán, bà bán giá tiền của con, xong bà bán đồ ngoài chợ mà bà không còn khả năng chi trả, nên con ra, con gặp trái cây thì con bưng trái cây, con gặp rau thì con bưng rau vô chùa con cúng. Thì hỏi chúng tôi như thế là sao? Phước như thế nào? Nghĩa là cứ thật ra những người mà chiên cho dây người ta có đàn em, do đó là cái người đó mà không trả thì ta gặp người đó có bao nhiêu mà của cải gì đó dọn ra bán đó, người ta đều làm tịch thu đó. Nhưng mà tịch thu không phải là để bán để xiết nợ, mà tịch thu để thì cúng dường, giống như là cho bỏ tức, bỏ tức bởi vì người đã đang thiếu nợ mình, muốn cho người kia được phước. Nhiều lúc cái đó không phải là cách hay. Do đó là nếu là người mà học Phật pháp thì chúng ta cũng biết là mình kiềm chế cái tâm mình và mình khéo giải quyết từng cái sự việc như thế nào cho nó đúng, nó hợp. Những cái việc đó là người thương người ta không làm, mình là Phật tử mình làm thì không nên. Và cũng có những việc nó rất tế nhị mình không nên làm. Chúng tôi nhớ cách đây là khoảng 15, 16 năm gì đó, có một lần chúng tôi ra chợ Hòa Hưng chúng tôi mua, thì thầy trí sự nói chúng tôi rằng là đưa chúng tôi 200.000 đi ra mua bông và trái cây về chùa Chinh. Thì đầu tiên chúng tôi mua bông, thì mua bông thì đã đủ để mà về Chinh rồi, số tiền còn lại chúng tôi mua trái cây. Thì khi mua trái cây chúng tôi hỏi người đó là trái cây này bao nhiêu một ký, người này hỏi là chúng tôi mua bao nhiêu ký, chúng tôi nói là bây giờ còn bao nhiêu tiền đó, thì chúng tôi mua hết số tiền. Thì cái người bán á mới lấy cam, lấy trái cây các loại mà để lên cân, để cái trái lớn lên thì nó chán, mà đổi qua trái nhỏ thì nó lúi. Do đó người này cứ bóc mà chọn qua chọn lại như thế nào cho nó vừa đủ, bởi vì cái người bán này là người ta là muốn là nó rõ ràng, à mua bao nhiêu số tiền bao nhiêu, cứ là nó đúng như thế. Thì đang lúc mà người này cứ thay đổi hoài mà nó chưa được, nghe bên trong mấy cái sạp bên trong xì sạp, xong rồi một người bước ra hỏi chúng tôi là bây giờ mua bao nhiêu ký, thì chúng tôi nói rõ là số tiền còn bao nhiêu đó thì chúng tôi mua hết. Cô này mới hỏi là trái cây này bao nhiêu ký, bao nhiêu một ký, thì cái cô này cũng nói xong rồi, cái cô đó nó còn nói là bây giờ cân cho thầy 10 ký thiếu bao nhiêu tôi trả tiền. Thì cái đó là cái mình nên khen, nhưng mà xong rồi quay qua người kia bán cho chua mà bán như thế, mắng người kia cách Phật tử. Thật ra người kia không có sai, nhưng mà cái người Phật tử á, và cái người có cái tâm là tại sao bán cho chùa mà lại là cứ gương giác chút xíu mà cũng phải đổi lại á, thì thấy như vậy người ta bực, nhưng mà ra mắng người kia là không nên. Do đó là mình có làm Phật tử rồi, mình có thể phát tâm được, thì mình ra trong những trường hợp đó thì mình nên ra, à thôi cứ cân cho thầy đi. Mà trường hợp mà nếu mà như thế mà ít không đủ gì đó thì có thể là mình phát tâm một cái giấy cái gì thêm. Nhưng mà mình ra mình phát tâm mà mình lại mắng người kia giữa chợ, ở đâu người giữa chợ như thế, đó là không nên. Do đó là chúng ta không khéo mình cũng rơi vào trường hợp đó. Thì khi học chúng tôi cũng là cái nào nó liên quan chúng ta cũng chậm chậm vào để chúng ta khéo và chúng ta áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Rồi câu hỏi tiếp. Con là một Phật tử nhiều lỗi lầm, con thọ Bồ Tát giới nhưng chưa hiểu kỹ, nhờ lớp học con mới nhận ra nhiều lỗi lầm của mình, do nhân vô thị kiếp Nên ai dù cố gắng vẫn phạm nhiều sai lầm, con sợ phạm lỗi, xin thầy dạy con phải làm gì? Thì đối với câu hỏi này thì chúng tôi thường khuyên chúng ta như thế này. Chúng tôi thường đến các đạo tràng như tiếp xúc Phật tử, chúng tôi thường nói một tháng ở các chùa có 2 ngày sám hối, mặc dù bận rộn thế nào nên cố gắng về chùa dự 2 ngày sám hối đó. Sám hối không phải những tội lỗi mình tạo trong hiện tại. Mình đừng nghĩ rằng là trong nửa tháng nhiều qua mình không có tạo gì cái tội lỗi cả, do đó là mình không cần phải về. Tháng nào mà thấy làm nhiều điều sai thì mới về sám hối. Tháng nào mà không về chứng tỏ là mình không có tội là không nên. Mà mình sám hối tội từ vô thì kiếp về trước, những tội mình cố ý hoặc vô tình. Do đó là mỗi tháng nên cố gắng về chùa 2 ngày. Thì nếu như cái chùa mình thường đi mỗi ngày tụng kinh á, mà cái thời sám hối lại không phù hợp với cái công việc của mình, thì có thể cái giờ sám hối mình sẽ tìm đến cái chùa nào mà mình rảnh rỗi mà mình đến đó vẫn dự lại sám hối được. Thì Phật tử mỗi tháng ít nhất nên 2 lần về chùa dự lại sám hối định kỳ với chư tăng. Và cái thứ hai thì chúng tôi khuyên rằng là tất cả chúng ta mỗi khi đối trước tam bảo thì chúng ta nên. Mà cái điều này khi mà chúng ta học qua giới Bồ Tát rồi, có thể là trong giới Bồ Tát có, chứ không phải là chúng tôi tự đặt ra và chúng tôi là lập viên Phật tử như thế. Trong những cái điều giới sau này chúng ta học sẽ có. Thì đầu tiên mình nên sám hối, đối với tam bảo nên sám hối. Con tên là gì đó, pháp danh là gì? Hôm nay đối với tam bảo con xin thành tâm sám hối. Sám hối 3 nghiệp tội: từ thân, từ khẩu và từ ý. Tội từ vô thủy gây tạo, hiện tại gây tạo và dị lai gây tạo. Những tội lỗi mình cố ý hoặc là tùy hỷ hoặc là vô tình mình phạm phải, cầu nguyện cho tất cả những tội lỗi đó phải tiêu trừ. Để thân là đó, được mạnh khỏe, được an lạc, và tâm được nhẹ nhàng thanh thoát, thân tâm được thanh tịnh. Rồi nguyện tiếp theo nữa là đời đời kiếp kiếp được sinh ra làm thân người, được gặp Phật pháp, sống trong giáo pháp của Đức Phật. Nếu như mình muốn là người đệ tử tại gia, còn nếu như muốn làm người đệ tử xuất gia thì đời đời xuất gia sống trong ngôi nhà Phật pháp, làm việc mà an lạc lợi ích cho chúng sinh. Và một cái điều nữa chúng ta không nên bỏ qua, đó là được gặp Phật pháp rồi nhưng mà phải được gặp thầy lành, gặp bạn tốt để hướng dẫn mình đi đúng đường. Cái việc tu tập của mình không bị sai lệch và cái kết quả tu tập của mình đạt được là rất cao. Do đó nếu như mà kiếp sau mình sanh trở lại làm người mà mình được gặp Phật pháp nhưng mà gặp vị thầy cứ gặp mình kêu là bố thí đi, cúng dường được phước, bố thí được phước, cứng như thế thì cũng không phải là thầy tốt. Mà thầy tốt là phải nâng chúng ta lên từng cấp bậc. Đầu tiên là mượn bố thí ứng dường, hoặc là dựa vào nhân quả cúng qua thì kiếp sau được đẹp. Ta dựa vào cái nhân quả đó, chúng ta đầu tiên mình nhờ muốn kiếp sau được đẹp mình phải cúng qua. Rồi dần dần mình phải hiểu về giáo lý, mình thực hành giáo lý. Cái chính là cái vị thầy đó phải nâng mình lên ở từng cấp cao hơn. Do đó những cái câu mà chúng ta nguyện sám hối, nguyện tiêu trừ tội lỗi, nguyện sinh ra thân người, gặp Phật pháp, sống trong giáo pháp và gặp thầy là làm tốt, mỗi khi chúng ta đến trước tam bảo thì mình nên nguyện cái câu đó, nguyện câu đó. Nếu như chúng tôi trong kiếp này chúng tôi gặp các vị mà chúng tôi cứ dạng như thế, rồi những buổi tiếp theo cũng cứ dạng như thế, mà cái nguyện của các vị mà được thành tựu rồi mà chúng tôi nâng không nâng các vị lên thì tự động chưa giữa chúng tôi và các vị tự động hết gì, và các vị sẽ được gặp, có duyên gặp những vị mà hướng dẫn cho chúng ta là nâng mình cao hơn. Và do đó trong quá trình tu tập, trên con đường tu học của mình, không nhất thiết mình phải đồng hành với người đó là suốt suốt trong cuộc đời của mình. Mà Nếu như người đó mà trời duyên cho mình thì còn gặp nhau dài dài. Còn nếu không thì một thời gian nào đó giữa hai người sẽ hết duyên. Câu hỏi tiếp theo: nếu con biết loại thuốc bổ từ động vật như là dầu cá, sụn cá mập, nhân dân như vậy có phạm giới không? Thì những điều này chúng ta không nên quá mà chú trọng vào nó. Bây giờ mình nghĩ rằng là thuốc người ta đã chế biến rồi thì mình dùng thuốc để trị bệnh cho mình, chứ mình đừng có mà kiên trì đến mức độ như thế. Do đó cách nay mấy ngày có một vị thầy hỏi chúng tôi, vị thầy đó không cố ý nhưng mà vô tình phạm phải một điều giới. Thầy đó hỏi chúng tôi, gọi điện hỏi chúng tôi mấy lần, thì chúng tôi trả lời xong thầy đó cũng không an tâm. Ngày hôm sau gọi điện tiếp, nói là bây giờ trong tâm không còn được cái sự an lạc, do đó là lên bữa ăn là đưa thức ăn vào miệng là cảm thấy là nó phải ói ra chứ không ăn vô được, rồi trong đêm cũng bụng không được, nghĩa là cứ nhớ về cái lỗi sai phạm đó, mà sai phạm đó là vô tình chứ không phải là cố ý. Mà chúng tôi có nói thì vị này cũng là chưa có thông, cho nên chúng tôi khuyên vị này nên là sắp xếp đến gặp hòa thượng Minh Thông để hòa thượng nói chuyện, để hòa thượng mới đủ cái lực mà nói để vị này chuyển qua được. Do vậy thì chúng ta đừng quá chấp tới những cái nó liên đi như thế này. Thật ra mình giữ gìn những cái gì mà nó gây cái hại cho người mà cái lợi đó nó được về mình, đừng cố gắng mình giữ. Còn những cái quá liên đi như thế này này không đáng kiếm, nhưng mà kiếm học thì mình cũng biết đó là đúng là sai, là học không học, nhưng mà không nên giữ kỹ đến mức độ đó. Giữ kỹ đến mức độ đó chắc mình thành một số mà thành họ là không có được vui. Bồ Tát mới là vui, Bồ Tát là dạo đi nên khỏi ra bà muốn ở đâu, muốn cầu mình quá hiện ra hết ở đó. Còn học rồi thì cứ ngồi một chỗ thôi là không có vui. Ăn chuối thì chuối xong vừa mà hứng chính là mang xuống rồi, mà mình đem lên một hải chuối mà cầu nguyện đủ tiền phải không? Hả, cầu nguyện mà được á thì nói là linh, và không được thì nói là không linh. Một hải chuối giá trị không có bao nhiêu, mà nếu không có ăn được thì chỉ ăn là chuối sống mà thôi. Bởi vì cái cây mà vừa chính là chúng ta thấy là sợ hư mang xuống em không có thể. Rồi câu hỏi tiếp theo: Phật dạy vô thường vô ngã. Vô thường con hiểu, vô ngã chưa hiểu. Cái này thì chúng ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Ngã là cái ta mình chấp vào mình, mình đừng chấp vào mình nữa. Ví dụ giờ chúng ta vô lớp ta học, ví dụ như giờ hồi trước giờ mình ngồi vị trí đó, sắp cho mình ngồi vị trí đó, mà hôm nay có một người mới vào học, người ta nhìn thấy ghế đến trong, mình vô xa thấy ghế đến trong, mà mình chấp là cái ghế này phải của mình ngồi mới được. Do đó là mình đuổi vị này ra, mình phải ngồi trên ghế đó. Hoặc là ví dụ giờ ngày thường là mình gặp quý thầy, mình chào quý thầy chào lại, nhưng mà hôm nay mình chào mà không thấy cái thầy gần đầu, không thấy cái thầy nở cái nụ cười, thế là chào lại mình sân si nổi lên, mình chấp vào cái ngã của mình, à tại sao thầy đối xử với mình như thế thì những cái đó là những cái không nên. Là mình chấp vào mình tự đề cao mình, hoặc là mình thấy người khác không quan tâm đến mình là mình chấp vào, đó là cái ngã. Cái vô ngã là mình đừng có chấp, mình tu mình buông xả hết đừng chấp. Thì nếu như mà chúng ta học về vô lý thì sẽ có những bài nói về cái nội dung này, nó sẽ có một hai bài nói, do đó là nó học nó sẽ rõ hơn. Còn đây chúng ta không có thời gian, chúng ta chỉ nói như thế thôi. À, thầy giảng Pháp Quan trai giới không, TTQT là gì không biết ta.
Họ bán con trai là phụ nữ đó là tăng lên họ bán con trai.
À đúng rồi. Hay nhà ha, thọ bác quan trai, phân biệt đúng sai, trường học, trùng học, giới luật, con đi học trước, sau khi xong con về, con có quan trai giữ giới, đúng 24 giờ như vậy, con có đúng không?
Trái với cái lòng từ bi của một người họ trì với một bạn
Còn bây giờ mình hoàn toàn mình không biết, mà mình thấy đất ở dưới đó, nước dưới đó, mình không biết là có cái vi trùng nào hay không. Mình cho lắm thì với cái tâm đó mình không có phạm giới. Nhưng mà cái nhân quả, nếu như có bao nhiêu con nó chết thì cái nhân quả từ mình mà ra thì nó giận con. Thì cái nhân quả đó thì cái người có thọ giới, người không thọ giới giận giống nhau. Giống nhau. À, có một câu hỏi là trong cái quyển kinh này có ghi là giới đàn diện huệ niêm. Giới đàn diện huệ niêm là gì? Bữa nào hỏi hòa thượng, hòa thượng nói cái ý nghĩa đó chúng ta sẽ nắm vững hơn. Cái hàng trên cùng á ghi là giới đàn diện huệ niêm. Thì cái người hỏi là không biết cái chữ giới đàn diện huệ niêm là gì. Thì cái cơ sở này là của hòa thượng thì hôm nào đó chúng ta hỏi hòa thượng sẽ nói về cái ý nghĩa rất nhiều cái liên quan đến cái này. Thì chúng ta muốn là hòa thượng nói thì chúng ta sẽ có cái niềm tin sẽ cao hơn. Thật ra cái giới đàn diện của huệ niêm nó là một cái công trình mà dường như gần như là nó lớn nhất của thế giới. Bởi vì lúc trước hòa thượng đi sang Trung Quốc, sang Đài Loan, rồi bên đó hỏi hòa thượng là họ giới ở cái đàn nào. Thì Việt Nam mình hoàn toàn chưa có một cái đàn nào để mà truyền giới, chưa có một cái giới đài nào. Thì hòa thượng nghe như thế, nếu mà hòa thượng nói là hòa thượng không có thọ những cái đài ở Đài Loan hay là Trung Quốc, thì người Trung Quốc, người Đài Loan xem thường người Việt Nam khi họ giới không có vào những cái đài truyền giới. Và mà trên đất nước Việt Nam không có cái đài truyền giới, người ta xem thường. Thì do vậy hòa thượng là người truyền lực, hòa thượng là người truyền lực. Hòa thượng muốn là Việt Nam cũng có một cái đài truyền giới giống như là những nước khác. Cho đó là từ cái ý nghĩa đó hòa thượng về mới xây cái trường tục gọi là giới đàn diện huệ niêm. Thì hòa thượng là người xây sao, mà xây sao thì cái điều kiện với hiện tại mà chúng ta thấy là mỗi lần mà truyền giới, một lần mà giới đàn của thành phố lên và tổ chức thì 1,000+ vị. Do đó hòa thượng xây một cái đài truyền giới là nó lớn và nó xứng cái tầm. Do vậy khi hòa thượng xây xong thì hiện tại cái đài truyền giới của hòa thượng của Việt Nam chúng ta lại lớn hơn tất cả các nước khác. Còn cái ý nghĩa như thế nào sao sao đó thì hôm nào chúng ta gặp hòa thượng sẽ nói lên chi tiết, chúng ta sẽ có cái tinh tâm hơn. Hoặc là lúc nói về cái này thì nếu chúng tôi nói đi nữa thì cũng phải dành một buổi nói để chúng ta nắm hết cái ý của nó. Rồi một câu nữa là Phật tử em tổ yến có tội không? Cứ thoải mái mà ăn, có tiền thì cứ ăn. Thì thật ra mình ăn tổ yến chứ mình đâu có làm hại. Thật ra có rất nhiều mình thân người, mình thân quan niệm rất là kỹ. Chính bản thân chúng tôi, bản thân chúng tôi và chúng tôi cũng gặp những trường hợp thế. À, chúng tôi trước đây là giáo viên thì có một lần chúng tôi quay trở về cái ngôi trường mà chúng tôi dạy lúc trước đó. Thì khi chúng tôi có dịp chúng tôi quay về đó thì mấy thầy, mấy kêu mấy cô là chạy ra ngoài mua cho chúng tôi là một chai nước ngọt. Thì mấy cô nghĩ rằng mà mua sữa đậu nành thì uống vào nó sẽ là nó tốt hơn, bởi vì chúng tôi là người sâu ăn chay, người ta cũng biết như thế. Nhưng mà khi mấy cô mà mua cái chai sữa đậu nành mang về, mấy thầy kêu mấy cô phải đi đậu. Mấy cô nói là bây giờ thầy uống được, đâu có sao đâu. Mấy thầy này cứ nghĩ rằng chúng tôi không uống được. Hỏi chúng tôi nói là uống được. Nhưng mà lâu lâu mới gặp lại người này hỏi câu, người kia hỏi câu, chúng tôi lên trả lời. Mà mấy người này cứ nghĩ rằng chúng tôi không uống được, cho đó không thấy chúng tôi nhắm, không thấy chúng tôi uống. Do đó là mấy người này cứ xác định là nếu uống được thì cầm cái chai sữa lên, chúng tôi hút một chút đi, để người đó là yên tâm là chúng tôi uống sữa đậu nành được. Nghĩa là người ta nghe tới cái từ sữa mà người ta nghĩ rằng là người xuất gia là không được uống sữa, kể cả sữa đậu nành. Sữa đậu nành nó chỉ liên quan với đường sữa thôi, nó quá Và do đó cái câu hỏi của người này cũng rất kỹ. Đó là tổ yến. Tổ yến thì từ con yến mà nó có, do đó là uống tổ yến, uống nước yến thì nó có bào hay không. Thật ra mình từ quá mà giữ kỹ tới mức độ như thế. Miễn là mình từng gây chết một cái mầm sống nào đó là được rồi. Do đó là xác định lại là có thể còn từ những ban ăn trứng mà trứng công nghiệp giữ được. Trứng công nghiệp chúng ta dùng giữ được. Người xuất gia thì không nên. Người xuất gia thì chẳng lẽ mình ăn trứng công nghiệp mà mình phải cho mọi người biết là trứng đó là công nghiệp. Còn người tại gia chúng ta thì trong đời sống tiếp xúc thì chắc là cũng không ai quan tâm tới cái việc là mình ăn trứng này trứng kia, không đến mức độ như thế. Chỉ có là mình cố giữ để đừng phạm giới. Mà nếu mà mình ăn trứng công nghiệp thì không phạm giới. Rồi còn một câu hỏi cuối cùng. Vua Tỳ Lưu Ni dắt quân tàn sát chồng họ Thích. Con được nghe là do nghiệp duyên nhiều đời trước, có một ngôi làng đã dẫn đến sát cả hồ cá mà Tỳ Lưu Ni là con cá chúa, đó là định nghiệp quan cái. Nhưng tại sao khi giải quyết xong quan cái, khi dẫn quân về thì cả đoàn quân của Tỳ Lưu Ni bị chết vì nước cuốn, vì đó là ác nghiệp? Thưa Thầy, con thắc mắc. Đã là trả nghiệp quan trái thì đó là trả dai, thì sao gọi đó là ác nghiệp? Chắc chúng ta có nghe câu chuyện lịch sử này rồi phải không? Câu chuyện lịch sử đó là Tỳ Lưu Ni là con của vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà Ba Tư Nặc thì nó không phải là chính thống của dòng dõi vua chúa. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc là một người ở cái thế rất mạnh thời bây giờ. Do đó là từ lúc mà Ba Tư Nặc mà có niềm tin ở Tam Bảo, trước đây thì Ba Tư Nặc là không có niềm tin. Do đó là Ba Tư Nặc cũng hay là chế nhạo hoàng hậu Quy Định, hoàng hậu Mặc Lợi, hay chế nhạo hoàng hậu Mặc Lợi. Ví dụ như có một cái câu chuyện đó là một hôm thấy 17 vị tỳ kheo trẻ tuổi mà tắm đùa giỡn trên sông. Rồi vua Ba Tư Nặc nhìn thấy chỉ Mặc Lợi nói: hậu, hậu xem những bậc thầy tôn kính của hậu kìa. Nghĩa là tuổi còn trẻ, còn nhỏ mà tắm đùa giỡn trên sông. Đó là những vị tỳ kheo đệ tử của một kiền liên. Thì trong lúc mà nói cái câu đó giống như là xem thường hàng tỳ kheo, chỉ cho Mặc Lợi biết rằng là những bậc thầy tôn kính của Mặc Lợi đang tắm đùa giỡn chống với những kẻ nhỏ như thế. Nhưng mà trong 17 vị này có một vị đã chứng đắc quả A-la-hán rồi. Do đó là mặc dù đang tắm, đang đùa giỡn như thế nhưng mà biết được tâm niệm của Ba Tư Nặc. Do đó là dùng thần thông là đưa cánh tay ra là tất cả những y phục nằm trên bờ, rồi đưa dẫn thần thông là tất cả 17 vị cùng bay lên hư không, đắp phi và bay trên hư không như thế. Lúc bây giờ Mặc Lợi nhìn thấy cảnh tượng đó, cái kiều Ba Tư Nặc nói là bậc thầy tôn kính của thiếp đã bị hại. Hồi nãy thì bị nói, bây giờ được nhìn cảnh này kiều chỉ lại. Thì sao? Đó là lúc mà Ba Tư Nặc chưa có niềm tin ở Tam Bảo. Nhưng mà khi vua Ba Tư Nặc mà có niềm tin ở Tam Bảo rồi thì Ngài rất là một lòng hậu trì Phật Pháp. Cho đó là muốn bây giờ mình cúng dường cho Đức Phật, cho hàng tỳ kheo. Thì nếu như mình biết được cái nghi lễ, cái nghi thức, cái phép tắc mà của dòng họ Thích đó, thì cái việc cúng dường của mình nó sẽ là đúng hơn, được phước nhiều hơn. Do đó là vua Ba Tư Nặc mới là mà đi qua có ngỏ ý là muốn cưới một vị công chúa của dòng họ Thích ở cung thành Canh Điều Đại Vệ. Nhưng mà khi đi qua bên đây cưới thì bên đây nói rằng là vua Ba Tư Nặc không xuất thân từ dòng dõi vua chúa, do đó là không xứng đáng để mà gả công chúa. Nhưng mà nếu không gả thì Ba Tư Nặc mà kéo quân qua là sẽ như thế nào? Do đó là không dám không gả, nhưng mà trong lòng không muốn gả. Do vậy mới là một tỳ nữ được cải trang làm công chúa gả cho Ba Tư Nặc. Sau khi mà gả rồi cho Ba Tư Nặc, sinh ra là Tỳ Dụ Ly. Ba mẹ của Tỳ Dụ Ly là cũng là tìm cách hạn chế tối đa không cho Tỳ Dụ Ly mà về thăm quê ngoại. Nhưng mà Tỳ Dụ Ly là một người mà hiếu thảo, muốn làm gì mà kính mẹ mình, kính cha mình, cũng muốn về thăm về để mà biết quê ngoại. Thì một lần mà Tỳ Dụ Ly muốn về mà mọi người không cản được, cho đó là Tỳ Dụ Ly mà trở về bên Ca Tỳ La Vệ. Bên Ca Tỳ La Vệ mới tiếp đón Tỳ Dụ Ly là một vị hoàng tử của một nước khác mà trở về, thì cái sự mà tiếp đón nó đúng nghi thức của ngoại giao, giống như là hai cái quốc gia mà tiếp với nhau. Nhưng mà khi là tiếp xong, mọi người mà đã về, mọi gì hợp thọ, không có vấn đề gì. Nhưng mà có một tên lính của Tiền Lưu Ly để quên thanh kiếm, sau đó mới quay trở lại đây. Khi mà quay trở lại thì mới thấy là mọi người dùng sữa để mà rửa, tẩy rửa cái nơi mà tiếp đón đó. Thì khi mà dùng sữa để mà tẩy rửa lên tiếp đón đó, cái chị này mới thấy vậy thắc mắc hỏi. Thì vô tình những người mà đang làm việc đó mới trả lời là do Tỳ Dụ Ly xuất thân từ cái người mẹ là tỳ nữ chứ không phải là một vị công chúa. Bây giờ đó là dùng cái sữa này để tẩy cái nhơ ế đó, cái giai cấp thấp hèn của mẹ Tỳ Dụ Ly. Mà nghe được thông tin này, Tỳ Dụ Ly là nói rằng không phải dùng sữa để tẩy rửa cái giai cấp thấp hèn, và Tỳ Dụ Ly sẽ dùng máu của dòng họ Thích để tẩy rửa cái món mùi này. Do đó Tỳ Dụ Ly là quyết là sẽ sang bàn giết hết tất cả dòng họ Thích cả. Thì với cái ý niệm mà muốn giết thì Vua Ba Tư Nặc cũng ngăn cản nhiều lần không được. Đức Phật chúng ta cũng là 3 lần ngăn cản Tỳ Dụ Ly vẫn không được. Cuối cùng thì để cho cái nhân quả nó tự giải quyết với nhau. Đức Phật 3 lần ngăn cản vẫn không được. Do đó là Tỳ Dụ Ly mới đem quân sang mà chinh phạt, và đúng như lời mà Tỳ Dụ Ly phát nguyện. Tỳ Dụ Ly giết toàn bộ, không còn sống một cái người nào mang dòng họ Thích. Dòng họ của Đức Phật bị giết sạch hoàn toàn, không còn một người sống sót. Thì do vậy, sau khi mà giết không còn một người nào mà dòng họ Thích, Tỳ Dụ Ly mới là ăn mừng chiến thắng. Do đó là cho quân là dựng liều trại, tắm rửa ở dòng sông, là ra dòng sông tắm rửa rồi lên trên bờ dựng liều trại tắm rửa rồi cho một cái tiệc no sang. Không còn một người nào sót thì đâu có còn sợ ai trả thù. Thì trong cái tiệc rượu đó thì quá no sang, và đêm hôm đó có một trận mưa bão lớn, và ban ngày thì giết sạch cái người dân của Ca Tỳ La Vệ. Ban đêm thì một trận mưa bão và cuốn trôi toàn bộ cái quân lính của Tỳ Dụ Ly, nghĩa là hai nước cùng chết trong một ngày. Thì cái câu hỏi này chứng tỏ là cũng học sử rất kỹ. Có nhiều lúc chúng ta học và chúng ta đi nghe pháp, chúng ta không biết được thông tin này. Thì cái người này học nắm cái này rất kỹ. Thì do đó hỏi rằng tại sao giải quyết, có nghĩa là trong cái khi mà Tỳ Dụ Ly mà cầm quân sang giết, thì đó là do cái duyên của nhiều kiếp trước. Nhiều kiếp trước cái duyên của Tỳ Dụ Ly và cái những người dân của dòng họ Thích. Người này là câu hỏi rất hay, biết sự rất kỹ, không phải biết cái sự lịch sử diễn ra trong thời điểm đó, nó biết luôn là cái nhân của quá khứ. Mà ý hỏi ở đây là cái ác nghiệp. Thì thật ra không tích vào những cái này thì một là hết giờ, hay là khi nào có hòa thượng sẽ không tích đến cái ác nghiệp. Nghĩa là ở đây chúng tôi nhắc lại câu chuyện lịch sử. Còn cái người này là đã nắm rành về câu chuyện lịch sử, còn muốn hỏi cái ác nghiệp ở đây, cái ác nghiệp của quá khứ. Thì cái này thì hôm nào đó thì chúng ta xin hòa thượng có một buổi vấn đáp như thế này, chúng ta hỏi thì hòa thượng sẽ là có thời gian đào sâu hơn. Bây giờ thì nó cũng đã hết thời gian. Do đó là chúng tôi cũng nói thêm á, thì tại sao khi chúng ta sang Ấn Độ lại có một khung thành ca điệu lai vậy? Sang em ba cũng có một khung thành ca điệu lai vậy. Tại sao là có hai khung thành ca điệu lai vậy như thế? Thì xin thưa rằng những người dân mà mang dòng họ Thích thì bị Tỳ Lưu Ly là cho giết sạch không còn sống sót. Nhưng mà những người vợ của những người này, tức là những người vợ mà đang mang thai thì những người đó là trốn thoát được. Sau này những người đó hãy tập hợp lại sống cùng một vùng, và những đứa con được sinh ra lớn lên và thành lập một cái cung thành ca tỳ la vệ. Nhưng mà cung thành ca tỳ la vệ của những người mà thế hệ sau này được sống sót đó, xây dựng lên á, thì nó xây dựng ở đất nước Ấn Độ. Do đó khi sang hành hương chiêm bái, nó có hai cung thành ca tỳ la vệ. Nếu như mà qua cung thành ca tỳ la vệ ở Ấn Độ mà tìm cái cửa thành phía đông nơi mà thái tử Dược Thành xuất gia là tìm không thành. Bởi vì cái thành đó là thành lập sau này mấy chục năm sau khi mà vua Thịnh Hoàng Văn Hà một vị khác lên nắm ngôi, rồi bắt đầu mới gả công chúa mà là tỳ nữ gả công chúa, rồi sau nó mới sinh ra, rồi thì Lưu Ly lớn lên mấy đem vương về tiêu diệt, nó là thời gian rất lâu sau. Tiêu diệt rồi thì mấy chục năm sau mấy đứa ra trẻ nhỏ này từ trong vòng hai mới lớn lên, nó thập ra thành lập cái cung thành. Do đó thời gian nó cách nhau rất xa, do đó tìm cái cửa thành phía đông nơi Ấn Độ là không có. Mà cửa thành phía đông thì nó nằm ở miền Bắc, nghĩa là cung thành ca tỳ la vệ cũ. Còn cung thành ca tỳ la vệ mới thì không có, hoàn toàn không có. Do đó là chúng ta đừng ngạc nhiên khi chúng ta biết ở Ấn Độ và Nepal, hai đất nước đều có hai cung thành ca tỳ la vệ. Thì cái sự kiện lịch sử là nó, chúng tôi nói tới đâu. Còn hỏi sâu về cái khái niệm thì chúng ta, một là chúng ta sẽ có một buổi khác, còn hai là hôm nào đó thì hòa thượng sẽ giải đáp cho chúng ta. Thời gian đã hết.